đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Trọng Nghĩa, Thu Hằng, Trọng Thành và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ năm 21 tháng 7 2022. Nga xác định không giới hạn mục tiêu quân sự ở miền đông Ukraine. Tình báo Hoa Kỳ đánh giá thất bại của Nga tại Ukraine khiến Trung Quốc dè dặt trong ý đồ đánh chiếm Đài Loan. Chính phủ liên minh tan rã nước Ý trước nguy cơ đảng cực hữu trở lại cầm quyền. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gây áp lực ngăn chặn Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo về nhân quyền ở Tân Cương. Kính thưa quý vị, Nga xác định không giới hạn mục tiêu quân sự ở miền đông Ukraine, không chỉ kiểm soát miền đông mà nước Nga muốn chiếm luôn cả miền nam Ukraine và những phần lãnh thổ khác của nước láng giềng này. Ngoại trưởng Lavrov đã xác định mục tiêu quân sự của Moscow như trên vào ngày hôm qua, trả lời hãng thông tấn RIA Novosti và hệ thống truyền thông RT. Ông Sergei Lavrov khẳng định mục tiêu quân sự của Moscow không chỉ giới hạn ở Donetsk và Lugansk. Ngoại trưởng Nga cho biết thêm là Moscow sẽ còn mở rộng thêm nữa các mục tiêu quân sự tùy thuộc vào tình hình và nhất là tùy vào mức độ viện trợ quân sự mà phương Tây cấp cho Ukraine. Từ thủ đô Kiev, thông tín viên Stefan Siohan ghi nhận là chiến sự đang leo thang tại các khu vực ở miền nam Ukraine.
Pendant que les affrontements dans le Donbass se poursuivent, la bataille de Kherson au sud de l'Ukraine.
Trong lúc giao tranh tiếp diễn tại Donbass ở miền đông, chiến sự tại Kherson ở miền nam Ukraine mới chỉ mở màn. Từ 48 giờ qua, trên các mạng xã hội, nhiều hình ảnh và đoạn video cho thấy cầu Antonovsky ở ngoại thành Kherson bị pháo kích với không biết bao nhiêu là đạn. Đây là một công trình kiến trúc đồ sộ dài 1.300 mét bắc qua sông Dnieper ở ngoại vi Kherson, nơi quân đội Nga đã kiểm soát từ đầu chiến tranh đến nay. Giờ đây, cây cầu này liên tục bị quân đội Ukraine dội bom, và nhất là phía Ukraine đã sử dụng hệ thống phóng rocket HIMA do Hoa Kỳ cung cấp. Tối ngày hôm qua, một kho vũ khí ở thành phố biển Skadovsk, cách xa cả trăm cây số đã bị tấn công. Kiev giờ đây công khai tuyên bố mở chiến dịch phản công để tiêu hủy hạm đội của Nga ở Biển Đen. Lập tức, chính quyền Mỹ thông báo sẽ cấp thêm cho Ukraine tên lửa tầm xa. Có nhiều khả năng là các loại vũ khí này sắp tới đây sẽ được sử dụng để chiếm lại Kherson, một địa điểm mang tính biểu tượng rất cao, vì cách không xa về phía nam là các căn cứ quân sự của Nga trên bán đảo Crimea.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Tại Kiev, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba tuyên bố là người Nga muốn Ukraine đổ máu chứ không muốn đàm phán từ trong nguyên văn. Do vậy, ông kêu gọi các đối tác hãy tăng cường trừng phạt nước Nga, tăng tốc chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Đang có mặt tại Hoa Kỳ, phát biểu trước Hạ viện vào ngày hôm qua, đệ nhất phu nhân Ukraine, bà Olena Zelenska đã khẩn khoản kêu gọi nước Mỹ cấp thêm vũ khí cho chính quyền Kiev để Ukraine tự vệ. Còn về chiến sự tại Ukraine, như vừa nói thì từ nhiều ngày qua, quân đội Ukraine đang gia tăng tấn công tại Kherson với hy vọng giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Hôm nay, quân đội Nga dồn dập nã pháo vào Kharkiv ở khu vực đông bắc Ukraine, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 19 người bị thương.
Trên Lexfest ngày 19 tháng 7, tướng Dominic Tancon, cựu chỉ huy lực lượng Pháp tại Liên Hợp Quốc, cho biết nếu tập trung lực lượng, quân Ukraine có thể chiếm lại được thành phố Kherson và đẩy bật quân Nga sang bên kia sông Dnieper. Nhưng vượt qua được con sông lớn này sẽ là một thách thức rất lớn. Ngược lại về phía Nga, theo thẩm định của Bộ Quốc phòng Anh, thì việc Ukraine mở chiến dịch phản công tại miền Nam sẽ buộc Moscow xét lại kế hoạch. Trong hiện tại, do thiếu binh lực, quân Nga sẽ phải lựa chọn giữa việc tăng cường lực lượng tại vùng miền đông Donbass hoặc dồn quân về miền nam Ukraine để tăng cường phòng ngự. Trận chiến tại Kherson có ý nghĩa như một trắc nghiệm về khả năng phản công của quân đội Ukraine, với mục tiêu dài hạn là lấy lại toàn bộ các vùng lãnh thổ bị Nga xâm chiếm. Vấn về cuộc chiến tại Ukraine, hãng tin Anh Reuters cho hay, mục tiêu tấn công của quân đội Nga sắp tới có thể là nhà máy điện lớn thứ hai của Ukraine tại Vuhledzka, cách thành phố Donetsk 50 cây số về phía đông bắc, theo tình báo quân sự Anh ngày hôm nay. Trong một bản tin thường kỳ, Bộ Quốc phòng Anh thông báo là Nga đang ưu tiên chiếm giữ các cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia như các nhà máy điện.
Còn về tác động kinh tế mà chiến tranh Ukraine gây ra, đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 của Nga vào châu Âu đã hoạt động trở lại. Đại diện của tập đoàn dầu khí Nga Gazprom ngày hôm nay thông báo sau hơn một chục ngày trùng tu, đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 hoạt động lại vào sáng nay, châu Âu tạm thời bớt lo mất hẳn nguồn cung cấp năng lượng này của Nga. Moscow tuy không khóa van khí đốt với các khách hàng của châu Âu nhưng vẫn đề ngỏ khả năng dùng lá bài năng lượng để trả đũa phương Tây trừng phạt Nga xâm chiếm Ukraine.
Từ 4 giờ sáng nay, giờ quốc tế, khí đốt khai thác từ vùng Siberia lại được chuyển tới châu Âu qua đường Nord Stream 1, tức Bắc Hải Lưu 1, đến tận Lubmin ở miền Bắc nước Đức trước khi được cung cấp cho toàn khối 27 nước trong Liên Âu. Lãnh đạo tập đoàn Đức Gascard Klaus Müller cho biết trong trường hợp tối ưu, khả năng cung cấp của Gazprom cho phương Tây qua đường ống Nord Stream 1 sẽ chỉ tương đương với 30% so với công suất bình thường, thay vì 40% như trước khi Nga quyết định tạm khóa đường ống này vì lý do kỹ thuật sửa chữa tuabin nén khí của Gazprom. Đường ống Bắc Hải Lưu 1 bảo đảm khoảng 1/3 nhu cầu tiêu thụ về khí đốt của châu Âu. Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin đã nêu lên khả năng sẽ còn cắt giảm thêm lần nữa khối lượng khí đốt xuất khẩu sang châu Âu qua ngả Bắc Hải Lưu 1. Tại Moscow, trả lời báo chí sáng nay, phát ngôn viên phủ Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, khẳng định là Nga là đối tác quan trọng và không thể thiếu của Liên hiệp châu Âu về năng lượng. Tất cả những khó khăn của khối này về năng lượng xuất phát từ việc phương Tây muốn trừng phạt Nga.
Giám đốc tình báo Hoa Kỳ, ông William Burns ngày hôm qua cảnh báo là Bắc Kinh đã dứt khoát đánh chiếm Đài Loan, vấn đề còn lại là Trung Quốc cân nhắc về thời điểm cũng như là cách thức hành động.
Theo hãng tin Pháp AFP, phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, lãnh đạo CIA William Burns đã bác bỏ khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan ngay trong năm nay. Đối với ông Burns, tình hình Ukraine trong thời gian gần đây đã khiến Trung Quốc không yên tâm khi thấy rằng cuộc chiến đã kéo dài 5 tháng của Nga tại Ukraine là một thất bại chiến lược, từ ngữ trong nguyên văn, đối với Tổng thống Putin, vốn hy vọng lật đổ được chính quyền Kiev trong vỏn vẹn một tuần. Cuộc chiến Ukraine, theo Giám đốc CIA Sinchik, ít tác động đến câu hỏi Trung Quốc có dùng võ lực để thu hồi đảo Đài Loan hay không, mà sẽ ảnh hưởng tới thời gian và phương thức thực hiện điều đó. Ông Burns cho rằng, có lẽ Bắc Kinh đã thấy là không thể giành chiến thắng nhanh chóng và dứt khoát khi thiếu hụt lực lượng. Do đó, giới lãnh đạo cũng như quân đội Trung Quốc đã rút ra bài học là phải tích lũy được một lực lượng áp đảo hoàn toàn đối phương nếu muốn mở chiến dịch trong tương lai. Tóm lại, dù đã quyết tâm đánh chiếm Đài Loan, nhưng Trung Quốc cần phải tính toán thêm và nguy cơ sẽ ngày càng gia tăng trong những năm tới.
Vẫn liên quan đến châu Á, tập đoàn dầu khí của Pháp Total Energy chính thức thông báo rút lui khỏi Miến Điện hơn một năm sau cuộc đảo chính tại Miến Điện dưới áp lực của các tổ chức nhân quyền. Hãng dầu khí Pháp Total Energy chính thức rời khỏi Miến Điện kể từ ngày hôm qua. Total Energy đã hiện diện tại quốc gia Đông Nam Á này từ gần 30 năm qua, và cho đến trước cuộc đảo chính do quân đội Miến Điện tiến hành hồi tháng 2 năm ngoái thì công ty của Pháp là một trong các đối tác khai thác mỏ khí đốt Yadana và là một trong những đối tác của tập đoàn chuyên chở khí đốt Miến Điện MGTC. Tháng giêng vừa qua, hãng Pháp cho biết ngưng hoạt động tại Miến Điện, chuyển nhượng các cổ phần của Total Energy cho các đối tác. Total Energy nắm giữ hơn 31% vốn của liên doanh đa quốc gia khai thác khí đốt ở Yadana. Tập đoàn Mỹ Chevron cũng thông báo rút khỏi Miến Điện và sẽ phải chuyển nhượng lại gần 29% vốn, khác hẳn với Total Energy hay Chevron, công ty Thái Lan TPPTE vẫn hoạt động tại Miến Điện và tiếp tục khai thác khu mỏ này với tập đoàn dầu khí quốc gia MOGE của Miến Điện, công ty này do quân đội Miến Điện kiểm soát. Về thời sự châu Âu, sự kiện nổi bật trong ngày là liên minh chính phủ ở Ý tan vỡ, Thủ tướng Draghi đã đệ đơn lên Tổng thống để xin từ chức, nước Ý có nguy cơ lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị, đảng cực hữu hy vọng trở lại cầm quyền. Hôm qua, ba trong số các đảng tham gia chính phủ liên minh tại Ý, gồm đảng Forza Italia cánh hữu, La Lega cực hữu và phong trào dân túy năm sao đã từ chối tham gia cuộc biểu quyết tín nhiệm ông Mario Draghi để ông có thể tiếp tục điều hành đất nước. Bước kế tiếp là Ý sẽ phải tổ chức lại bầu cử quốc hội vào mùa thu năm nay. Công luận Ý hoàn toàn bất ngờ trước các diễn biến trên chính trường vào lúc mà Roma phải khởi động lại cỗ máy kinh tế, phải giải quyết vấn đề khan hiếm năng lượng, lạm phát và những thách thức mà chiến tranh Ukraine đặt ra. Thông tín viên đài RFI từ Roma, Anne Lenier, cho biết thêm.
Mario Draghi se rendra dans la journée au palais du Quirinal pour informer le
Nội trong ngày, Mario Draghi sẽ đến Điện Quirinal để thông báo với Tổng thống Ý Sergio Mattarella về quyết định từ chức. Lý do là tại Thượng viện, Thủ tướng Draghi thấy rõ là không thể lại thành lập một chính phủ liên minh như hiện tại. Đó là một liên minh ông đã lập được từ tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên, vì tôn trọng vai trò của các định chế khác nhau trong gồm máy chính trị tại Ý, sáng hôm nay, Thủ tướng Draghi sẽ phát biểu tại Quốc hội như đã dự kiến. Tiếp theo, phải đợi đến khi kết thúc cuộc hội kiến giữa ông và Tổng thống Mattarella thì mới biết được những giai đoạn kế tiếp. Như trong tất cả các cuộc khủng hoảng chính trị, Tổng thống luôn đóng vai trò then chốt. Theo các tờ báo lớn tại Roma như La Repubblica hay La Stampa, người dân Ý khó thoát khỏi một cuộc bầu cử trước thời hạn. Rất có thể sự kiện đó sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 tới đây.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Còn tại Anh Quốc, hai gương mặt nổi bật trong cuộc đua tranh ghế thủ tướng của ông Johnson sau cuộc bỏ phiếu các dân biểu bảo thủ trong Nghị viện Anh ngày hôm qua thì Ngoại trưởng Liz Truss cũng như là Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak gốc Ấn Độ trở thành hai gương mặt cuối cùng tiếp tục cuộc đua và đến ngày 5 tháng 9 sắp tới khi mà Nghị viện Anh có phiên họp đầu tiên thì tân lãnh đạo của đảng bảo thủ, tức là đảng cầm quyền hiện nay tại Anh sẽ được phe bảo thủ bầu lại vào chức vụ thủ tướng để thay thế Boris Johnson. Từ London, thông tín viên Marie Bona phát họa chân dung của hai đối thủ có nhiều triển vọng trở thành thủ tướng Anh.
Chemisier blanc assorti d'un nœud papillon et blazer noir. Liz Truss, 46 ans.
Bà Liz Truss, 46 tuổi, với áo dài đen nœud trắng, tự khẳng định là người thừa kế xứng đáng của Margaret Thatcher, trung thành đến mức đã sao chép cả phong cách ăn mặc của cố thủ tướng Anh trong cuộc tranh luận giành quyền lãnh đạo đảng đầu tiên trên truyền hình. Đối diện với nữ ngoại trưởng là ông Rishi Sunak, 42 tuổi, người từng làm việc trong lĩnh vực tài chính. Cựu Bộ trưởng Tài chính hoàn toàn tương phản với Thủ tướng từ chức Boris Johnson, mềm mại và cẩn trọng. Ông Rishi Sunak không gây ra xáo động nào, ngoại trừ với việc từ chức Bộ trưởng vào ngày 5 tháng 7. Việc từ chức của ông đã kích phát một loạt các vụ từ nhiệm khác trong chính phủ và cuối cùng đã buộc Thủ tướng phải từ chức. Bà Liz Truss, người trung thành với ông Boris Johnson, vẫn tiếp tục là ngoại trưởng. Ứng cử viên Liz Truss muốn giảm thuế để chống lạm phát. Đây là một hành động nhằm làm đẹp lòng giới bảo thủ. Thủ tướng từ chức Boris Johnson ủng hộ Liz Truss. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Kinh tế Rishi Sunak không có ý định giảm thuế ngay lập tức. Ông cảnh báo các cử tri chống lại những câu chuyện cổ tích gây phấn chấn mà đối thủ tung ra. Đây là điểm bất đồng chính giữa họ. Về phần còn lại, cuộc chiến chống hâm nóng khí hậu không phải là một ưu tiên của họ. Cả hai đều là những người ủng hộ nhiệt thành chủ trương Brexit. Mặc dù bà Liz Truss là người phản đối Brexit cách đây 7 năm, và về chính sách nhập cư, việc đưa những người nhập cư bất hợp pháp vào Anh đến Rwanda, đây là điều khiến cả hai ứng cử viên này sợ hãi.
Marie Boeda, Londres, RFI.
Nạn nắng nóng và cháy rừng vẫn hoành hành tại nhiều quốc gia ở châu Âu. Pháp trưa nay vẫn có 12 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động vì nắng nóng bất thường. Còn theo cơ quan chuyên theo dõi rừng của châu Âu, 5.000 km vuông rừng đã bị cháy từ đầu năm đến nay tại 27 quốc gia ở châu Âu, số này cao hơn so với hồi năm ngoái.
Theo hệ thống thông tin của châu Âu về cháy rừng, thì diện tích cháy rừng bị cháy trong những tuần qua là hơn 500.000 ha, tương đương với diện tích của một tỉnh của nước Pháp như là Mayenne. Hệ thống thông tin của châu Âu về cháy rừng dự báo nếu tình hình tiếp diễn như hiện nay, thì năm 2022 này sẽ vượt kỷ lục tồi tệ nhất của năm 2017 với 10.000 cây số vuông rừng cháy. Năm 2017 là năm tồi tệ nhất kể từ khi hệ thống thông tin châu Âu về cháy rừng được thành lập. Số lượng rừng cháy nhiều nhất là tại Tây Ban Nha, hơn 190.000 ha, tiếp theo đó là Bồ Đào Nha, hơn 46.000, Pháp gần 40.000, ngay cả nước Anh, vốn ít biết đến nạn cháy rừng, tính cho đến nay đã có hơn 20.000 ha rừng cháy. Về tình hình cụ thể ở nước Pháp và Tây Ban Nha, cho đến hôm nay cháy rừng nhìn chung ít mở rộng. Ngày hôm qua, khoảng 20.000 lính cứu hỏa tại Pháp vẫn tiếp tục được huy động, nhưng cháy rừng về cơ bản đã chững lại nhờ thời tiết thuận lợi hơn với việc nhiệt độ hạ thấp và không khí ẩm hơn. Tại Pháp, tổng cộng hơn 36.000 người đã phải sơ tán để đề phòng. Tây Ban Nha là quốc gia bị tổn thất nặng nề nhất trong đợt khô hạn vừa qua, hơn 500 người chết do đợt nắng nóng theo chính quyền Tây Ban Nha. Nắng nóng và khô hạn do biến đổi khí hậu là điều mà chính quyền nhiều nước châu Âu tái khẳng định. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh là tính chất khẩn cấp của hành động vì khí hậu là một thực tế, biến đổi khí hậu gây chết người. Sau khu vực Tây và Tây Nam châu Âu, làn không khí nóng tiếp tục di chuyển sang hướng Đông và Bắc châu Âu. Tại Đan Mạch chẳng hạn, nhiệt độ hôm nay vượt quá 35,6 độ C tại một số nơi. Tại Anh, lần đầu tiên nhiệt độ vượt quá 40 độ C trong tuần này.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Nhiều thượng nghị sĩ Dân Chủ và Cộng hòa Mỹ đề xuất dự luật nhằm tránh một ngày 6 tháng riêng khác. một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đứng đầu là ông Joe Manchin, đảng Dân Chủ, và bà Susan Collins, đảng Cộng Hòa, và hôm qua đã đệ trình hai dự luật tại Thượng viện Hoa Kỳ nhằm cải cách luật bầu cử. Nội dung là tìm cách ngăn chặn sự lặp lại của một vụ chính biến kiểu do cựu Tổng thống Donald Trump tiến hành hôm 6 tháng Giêng năm 2021 nhằm đảo ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.
Dịch đậu mùa khỉ có cần tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu hay không? Tổ chức Y tế Thế giới họp bàn ngày hôm nay. Ủy ban các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới họp bàn về bệnh đe dọa đậu mùa khỉ. Trong cuộc họp lần trước ngày 23 tháng 6, đa số các chuyên gia đã yêu cầu lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới không tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, hơn 15.300 ca bệnh đậu mùa khỉ đã được thống kê tại 71 quốc gia.
Thượng viện Pháp đồng ý để Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO với 323 phiếu thuận, 17 phiếu chống. Trưa nay, Thượng viện Pháp đã bật đèn xanh cho việc mở rộng liên minh Bắc Đại Tây Dương đến hai nước Bắc Âu là Phần Lan và Thụy Điển. Bước kế tiếp là đến ngày 2 tháng 8 sắp tới, đơn xin gia nhập NATO của hai quốc gia nói trên sẽ được biểu quyết tại Hạ viện Pháp.
Kính viễn vọng James Webb phát hiện thiên hà xa nhất cách nay 13,5 tỷ năm. Kính viễn vọng James Webb là kính viễn vọng mạnh nhất trong lịch sử nhân loại đã có thể tìm ra được một thiên hà xa xôi nhất chưa từng được quan sát thấy chỉ một tuần sau khi công bố những bức ảnh đầu tiên. Thiên hà được đặt tên là Glass Z13, được coi là tồn tại chỉ 300 triệu năm sau vụ nổ Big Bang, hoặc gần hơn 100 triệu năm Big Bang so với kỷ lục phát hiện trước đó. Hiện tại, các kết luận sơ bộ nói trên chưa được giới khoa học xác nhận. Giới thiên văn thế giới có thể tự do truy cập dữ liệu của kính viễn vọng James trị giá 10 tỷ đô la được phóng lên vị trí cách trái đất 1,5 triệu cây số, nơi có thể quan sát dễ dàng hơn những chân trời xa xôi. Giới thiên văn hy vọng sẽ mang lại nhiều phát hiện mới về vũ trụ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc cố ngăn chặn Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo về nhân quyền tại Tân Cương.
Ngày 31 tháng 8 tới đây, bà Michelle Bachelet sẽ chính thức rời khỏi chức vụ Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Sau chuyến ghé thăm vùng Tân Cương, nơi Bắc Kinh bị tố cáo là đã có cả một chính sách chà đạp nhân quyền nhắm vào người vì ngủ nghỉ, bà Bachelet đã cam kết là trước khi ra đi, bà sẽ công bố một báo cáo về Tân Cương. Theo một cuộc điều tra của hãng tin Anh Reuters được công bố hôm 19 tháng 7, trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã cố tìm cách ngăn chặn việc công bố bản báo cáo rất được mong đợi đó. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền thường xuyên cáo buộc Bắc Kinh có những hành vi ngược đãi người dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, bao gồm cả việc sử dụng hàng loạt biện pháp lao động cưỡng bức trong các trại giam giữ. Trung Quốc đã cực lực bác bỏ các cáo buộc trên. Trích dẫn một bức thư do chính Trung Quốc gửi đi mà Reuters đã đọc được và bốn nguồn tin xin ẩn danh, bao gồm một chuyên gia về nhân quyền và ba nhà ngoại giao từ ba nước đã nhận được tài liệu này. Reuters cho biết là Bắc Kinh đã bày tỏ thái độ quan ngại nghiêm trọng về bản báo cáo Tân Cương, đồng thời yêu cầu lãnh đạo cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc hủy bỏ việc công bố tài liệu này. Theo bốn nhân vật được Reuters phỏng vấn, ngay từ cuối tháng 6, Trung Quốc đã bắt đầu cho lưu hành bức thư giữa các phái bộ ngoại giao ở Geneva, Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh yêu cầu các nước ký tên vào lá thư để thể hiện sự ủng hộ của họ. Theo Reuters, một phát ngôn viên của phái bộ ngoại giao Trung Quốc tại Geneva đã từ chối cho biết là bức thư đã được gửi đi hay chưa, cũng như từ chối đề cập đến nội dung bức thư. Phát ngôn viên này chỉ khẳng định rằng gần 100 quốc gia đã bày tỏ lập trường ủng hộ Trung Quốc trên các vấn đề liên quan đến Tân Cương, đồng thời lên tiếng phản đối các hành động gọi là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc với lý do nhân quyền. Về phía Liên Hiệp Quốc, người phát ngôn của Phủ Cao ủy Nhân quyền cũng từ chối bình luận về vấn đề này. Cho nên không rõ là bà Bachelet có nhận được bức thư hay không. Phát ngôn viên Phủ Cao ủy Nhân quyền tuy nhiên nói thêm rằng bản báo cáo Tân Cương đang được hoàn thiện trước khi công bố rộng rãi, và điều này bao gồm cả thông lệ là gửi bản sao cho Trung Quốc để có ý kiến. Báo cáo nhằm mục tiêu đề cập đến cách thức Trung Quốc đối xử với thiểu số người Duy Ngô Nhĩ. một nhóm chuyên gia về nhân quyền đã bắt đầu thu thập bằng chứng cho bản báo cáo từ hơn 3 năm trước đây, nhưng việc công bố đã bị trì hoãn trong nhiều tháng vì những lý do không rõ ràng. Reuters không thể xác định là bức thư của Trung Quốc đã nhận được bao nhiêu chữ ký, nhưng một trong 4 nguồn tin được Reuters phỏng vấn là một nhà ngoại giao có trụ sở tại Geneva đã trả lời bức thư một cách tích cực vì đất nước của ông ủng hộ Trung Quốc. 2 trong số các nhà ngoại giao tại Geneva cho biết bức thư của Bắc Kinh là một ví dụ hiếm hoi về bằng chứng theo đó Trung Quốc đang tìm cách trực tiếp vận động gây sức ép trên bà Bachelet. Theo 2 nhà ngoại giao này, do quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc, đôi khi các quốc gia khó nói không với Bắc Kinh trên các vấn đề nhân quyền.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thùy Dương phụ trách, tiếp theo đó mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự qua đề tài quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út phải chăng là thời kỳ đổi dầu hỏa lấy an ninh đã qua, Minh Anh thực hiện tạp chí. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của Chi Phương nói về tranh cãi tại Pháp về báo cáo tháp Eiffel bị dì xét. Nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hành trình bày về vấn đề Nga kêu gọi các tình nguyện và ép những người có tiền án tuyển tù nhân tham chiến ở Ukraine.
Ngày hôm qua 20 tháng 7, Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA thẩm định đã có khoảng 15.000 lính Nga chết ở Ukraine và khoảng 45.000 người bị thương, nhưng theo Bộ Tư lệnh Ukraine, con số này cao gấp đôi, tức là có đến 37.000 người chết, còn Bộ Quốc phòng Anh đưa ra con số từ 16.000 đến 20.000 người chết. Trong mọi trường hợp, số lính Nga chết tại Ukraine đã vượt tổng số quân Liên Xô chết tại Afghanistan trong vòng 10 năm tham chiến vào thập niên 1980. Giám đốc CIA William Byrne nêu tổng thiệt hại nặng nề cho quân đội Nga và có thể cảm nhận được điều này trên chiến trường. Ngay sau khi Nga chiếm được tỉnh Luhansk, đích thân Tổng thống Putin tuyên bố rằng những đơn vị đã tham gia đợt tấn công cần được nghỉ ngơi để phục hồi năng lực chiến đấu. Nhưng để làm được việc này thì cần phải có đến lực lượng mới. Đây là nhiệm vụ khá phức tạp vì trong những năm gần đây quân đội Nga đã gặp nhiều khó khăn về cơ cấu trong việc tuyển quân, theo nhận định với tuần báo Pháp L'Express của Vincent Thuré, chuyên gia về các vấn đề quân sự của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược. Còn nhà nghiên cứu Samantha de Bender, chuyên gia về Nga tại Viện Chatham House ở London thì cho rằng Nga đang thực sự có nguy cơ thiếu quân được huấn luyện và chiến đấu hiệu quả. Hệ quả là Nga tìm mọi cách để mở rộng lực lượng quân chủ bị.
Biện pháp thứ nhất là kéo dài tuổi có thể đăng ký đi lính, theo một đạo luật được Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành ngày 28 tháng 5. Độ tuổi tối đa có thể đăng lính được nâng từ 40 lên thành 50 tuổi, thậm chí cho nam giới đến 65 tuổi. Cùng lúc, Moscow tăng hơn gấp đôi lương cho các đội quân Nga lên thành 170.000 rúp một tháng, cao hơn 3 lần so với mức lương trung bình ở Nga. Ngoài ra, chưa tính đến các khoản tiền thưởng khác tùy vào hiệu quả trên chiến trường. Các hợp đồng nghĩa vụ quân sự 3 tháng được ký nhiều hơn so với thời hạn thông thường 3 năm.
Một biện pháp khác là khuyến khích lính nghĩa vụ về mặt chính thức không bị đưa ra chiến trường Ukraine đăng lính sau khi hết nghĩa vụ. Ngày 9 tháng 7, Trung tâm Chống tin giả của Ukraine trực thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng đăng một thông tin trên mạng Telegram. Theo đó thì nhiều trung tâm việc làm cấp vùng ở Liên bang Nga đang tuyển hơn 22.000 vị trí quân nhân theo hợp đồng, trong số đó có nhiều lính bắn tỉa, tinh nhuệ, lính pháo binh và sĩ quan huấn luyện. Theo trang superjob.ru, đứng đầu trong lĩnh vực tìm việc làm tại Nga, thì ngoài những công việc có mức lương thông thường, còn có rất nhiều thông báo tuyển dụng đề xuất mức lương hàng tháng lên đến 200.000 rúp, cùng với nhiều khoản phụ cấp xã hội khác. Một ví dụ được RFI nêu lên là trang tìm kiếm việc làm của vùng Khabarovsk đăng tuyển 356 việc làm cho đơn vị số 51.460, trong đó có lữ đoàn 64 súng trường cơ giới, bị tình nghi gây tội ác chiến tranh ở Bucha gần Kiev.
Một thông tin khác được blogger người Nga về quân sự Maxim Fomin viết trên trang mạng Telegram hôm 13 tháng 7 cho thấy Nga tăng tốc tuyển lính tình nguyện, mỗi vùng thành lập các đơn vị và gửi ra chiến trường. Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiều vùng không ngại dùng đến biện pháp phi pháp, ví dụ như Cộng hòa Chechnya cưỡng ép nhiều người có tiền án tham gia đội quân tình nguyện ở Ukraine.
Trả lời RFI ngày hôm nay, ông Alexandre Cherkasov, Chủ tịch Hội đồng Hành chính của Trung tâm Nhân quyền Memorial bị giải thể cách đây 4 tháng cho biết, cảnh sát Chechnya bắt những người trước đây dính trong vài vụ án và đề xuất. Anh có thể viết là anh muốn thành lính tình nguyện, có thể trả tiền hoặc phải đi tù. Ít nhất 15 tình nguyện viên tiềm năng được đưa đến sở cảnh sát Khonyi vào nửa sau của tháng 6. Biện pháp này tiếp tục được tiến hành trong tháng 7 vì đây là mục tiêu được lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov nghiêm túc thực hiện. Ông Alexandre Cherkasov giải thích là ở mỗi vùng người ta thành lập một tiểu đoàn tình nguyện. Riêng Chechnya có đến 4 tiểu đoàn như vậy. Ramzan Kadyrov thường xuyên cho thấy rằng ông là người đầu tiên tham gia cuộc chiến này trong mọi khuôn khổ, hết lời dẫn. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, thì chiến dịch tuyển tình nguyện viên bắt đầu từ tháng 6 đã được tăng tốc trong tháng 7. 85 vùng và khu vực tự trị của Liên bang Nga phải thành lập các tiểu đoàn khoảng 400 người từ 18 đến 60 tuổi, sau đó sẽ được đưa vào các đơn vị bộ binh cơ động, hải quân hoặc truyền thông hay hậu cần. Dù không nêu rõ tân binh có bị đưa ra chiến trường Ukraine hay không, nhưng tất cả những đề xuất làm việc này cho thấy quân đội không có đủ người, một phần do những tổn thất về nhân mạng hoặc những thương tật, nhưng cũng do nhiều người rời quân ngũ, theo nhận định với RFI của chuyên gia về quân sự Pavel Luzhin tại Saint Petersburg. Cụ thể, chuyên gia Kirill Martinov, nhà phân tích thuộc tổ chức Conflict Intelligence Team, được các nhà điều tra độc lập Nga hiện đang sống lưu vong ở Ukraine thành lập cho biết, theo dữ liệu của chúng tôi, thì từ 20% đến 40% quân nhân hợp đồng từ Ukraine trở về đã từ chối trở lại chiến trường, còn số này là rất lớn, thậm chí nhiều hơn cả tổn thất quân sự trên thực địa.
Ngoài kêu gọi tình nguyện viên, Nga còn có nhiều cách tuyển quân khác thường. Một thông tin ngày 12 tháng 7 của Bộ Quốc phòng Anh nêu nhiều trường hợp tuyển quân trong các nhà tù Nga cho công ty quân sự tư nhân Wagner. Và nếu thông tin này được xác nhận thì có thể cho thấy những khó khăn thay thế số nạn nhân lớn.
3 ngày trước đó, trang web Bảo vệ Nhân quyền Nga Gulagu.net báo động về việc khoảng 300 tù nhân được tuyển dụng trong một nhà tù ở Adyea phía Bắc Kaska, nơi giam giữ nhiều cựu nhân viên lực lượng an ninh. Từ cuối tháng 6, tổ chức phi chính phủ Galugu nhận được vài chục tin nhắn về việc công ty tư nhân Wagner tuyển lính đánh thuê trong các nhà tù ở thành phố Saint Petersburg. Người ta nói đến khoảng 200 tù nhân đã được đưa đến Khostov trên sông Đông. Theo ông Vladimir Osetkin, người đứng đầu tổ chức Gulagu đang tị nạn tại Pháp. Tình hình ở mỗi nhà tù không giống nhau, ở một số nhà tù có khoảng 20 đến 30 người tình nguyện, nhưng chúng tôi cũng được thông báo con số không tưởng là 300 tù nhân muốn đi chiến đấu. Những tù nhân không có kinh nghiệm quân sự, được giao nhiệm vụ dò phá mìn hoặc tái thiết những vùng quân Nga chiếm đóng, còn những người từng phục vụ trong quân ngũ được lĩnh lương khoảng 200.000 rúp và được giảm án nếu cam kết ở lại Ukraine 6 tháng. Chuyên gia Vincent Touré phân tích.
Việc thiếu người đang đặt ra những vấn đề lớn cho việc triển khai chiến thuật, ví dụ Nga thiếu bộ binh để bảo vệ xe tăng và như vậy sẽ dễ bị tấn công khi bị Ukraine phục kích, và điều này cũng phần nào giải thích cho tỷ lệ thiệt hại lớn trong số những xe bọc thép. Điều này cũng hạn chế khả năng của Nga chiếm thêm các vùng đất mới, trong khi các khu vực đã chiếm được cũng cần người để bình định, và như vậy không thể điều những người này ra chiến trường.
Những yếu tố trên phần nào kiềm chế bớt phát biểu hùng hồn của Tổng thống Putin hôm 7 tháng 7 khi ông khẳng định Nga còn chưa bắt đầu những việc nghiêm túc ở Ukraine. Để bổ sung cho lực lượng ngày càng bị phân tán, ông chủ Điện Kremlin hiện vẫn chưa ban lệnh tổng động viên, vì làm như thế sẽ giống như là thất bại trong cuộc chiến mà Nga vẫn gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, và đáng nói hơn, Tổng thống Nga công nhận là đang có chiến tranh. Cuối cùng, ngoài rủi ro chính trị đối với một quyết định như vậy, việc tổng động viên có lẽ còn gây tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Nga hiện đang thiếu nhân lực, theo nhà nghiên cứu Ioan Nissen thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS. Hơn nữa, cũng không có gì bảo đảm là quân đội Nga có đủ nhân lực, đặc biệt là sĩ quan, để quản lý và huấn luyện những người được huy động.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với RFI tiếng Việt. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga xác định không giới hạn mục tiêu quân sự ở miền đông Ukraine. Tình báo Mỹ đánh giá thất bại của Nga tại Ukraine khiến Trung Quốc dè dặt trong ý đồ đánh chiếm Đài Loan. Chính phủ liên minh tan rã nước Ý trước nguy cơ đảng cực hữu trở lại cầm quyền. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc cố gây sức ép ngăn chặn Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo về nhân quyền Tân Cương. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo của Thùy Dương.
Điểm báo.
Thưa quý vị, cắt giảm tiêu thụ chất đốt là đề tài được các báo Pháp hôm nay đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh vào hôm qua 20 tháng 7, Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch khẩn cấp, đề xuất 27 nước thành viên giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ trong 8 tháng tới đây, để đề phòng nguy cơ Nga cắt hẳn nguồn cung cấp. Ở trang nhất, trên nền ảnh chụp van đường ống vận chuyển khí đốt, báo Liberation chạy tựa lớn trang nhất, sử dụng năng lượng điều độ, chúng ta không còn khí đốt nhưng không thiếu ý tưởng. Lê Zeko thì hướng cụ thể đến nước Pháp qua hàng tít, giá xăng, Bộ Tài chính Pháp sẵn sàng cho biện pháp mới. Trong bài viết, khi đốt châu Âu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Lê Zeko nhấn mạnh để đối phó với nguy cơ khan hiếm khí đốt, mỗi nước thành viên Liên Âu sẽ phải tự cố gắng nhiều hơn so với dự kiến, vì châu Âu dường như đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng nhất. Trong bối cảnh châu Âu mới chỉ tiết kiệm được 5% năng lượng so với mức tiêu dùng trước đây, Ủy ban châu Âu hôm qua đề nghị các nước làm mọi điều có thể để giảm 15% lượng khí đốt trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 3 năm sau so với mức trung bình cùng kỳ 5 năm gần đây. Hiện nay, các biện pháp mới chỉ được dựa trên tinh thần tự nguyện của các nước, nhưng nếu tình hình xấu đi hoặc chỉ cần 3 nước thành viên đề xuất thì Bruxelles sẽ chuyển các biện pháp này thành quy định bắt buộc.
Điều độ là từ được Liberation nhắc đến nhiều trong các bài viết, sự điều độ có tổ chức, sự điều độ đặc biệt, sự điều độ về năng lượng v.v. Liberation chơi chữ nhận định là không có khí đốt của Nga, ngoài việc đa dạng hóa các nguồn cung ứng, châu Âu chỉ còn cách khai thác mỏ điều độ. Điều độ bỗng dưng trở thành một khái niệm phổ biến trong mùa hè này, bởi mới sang hè châu Âu đã phải lo cho một mùa đông sắp tới.
Riêng về nước Pháp, Liberation cho biết không cần đợi có kế hoạch mới của Liên Âu. Ngay từ cuối tháng 6, nhiều nhóm công tác đã được thành lập để đưa ra các biện pháp thay đổi làm giảm mức tiêu thụ năng lượng ở các địa phương, công sở, doanh nghiệp, v.v. Phát ngôn viên chính phủ Olivier Véran sau cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng vào hôm qua đã đưa ra lời kêu gọi công dân mới. Tuy nhiên, Liberation lấy làm ngạc nhiên là Hội đồng Bộ trưởng Pháp chưa đưa ra các biện pháp tiết kiệm mới mang tính bắt buộc. Còn đối với báo Le Figaro, ngày hôm qua là ngày Liên Âu chuyển sang nền kinh tế chiến tranh với kế hoạch chiến đấu vì một mùa đông an toàn, chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất, đó là Nga cắt hoàn toàn khí đốt của châu Âu. Ba cột trụ của kế hoạch chạy đua với thời gian lần này của Liên Âu là thay thế, đoàn kết và điều độ.
Về chiến tranh Ukraine, Lạc Hòa quan tâm đến mối lo của Ukraine và Mỹ về việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ đã chiếm được ở miền đông nam Ukraine trong bối cảnh chính quyền phe chiếm đóng, củng cố ảnh hưởng và gia tăng nỗ lực Nga hóa các vùng Kherson và Zaporizhia.
Ngày 17 tháng 7, tờ báo mới Zaporizhsky Vest do phe chiếm đóng ở Zaporizhia lập ra tuyên truyền chúng ta là một dân tộc duy nhất với hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và câu phát biểu của ông về hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine. Chính những người dân sống ở các vùng lãnh thổ này sẽ quyết định tương lai của họ và chúng tôi tôn trọng quyết định của họ bất kể sự lựa chọn đó là gì. Lạc Hòa nhấn mạnh, điều này càng làm gia tăng mối lo ngại về một cuộc trưng cầu dân ý về thống nhất để Nga sáp nhập hai vùng này và cả các vùng Kherson và Zaporizhia, như Điện Kremlin đã từng làm với bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm 2014. Nhà Trắng cho biết hôm thứ Ba 19 tháng 7 rằng chính phủ Nga dường như có các kế hoạch chi tiết để sáp nhập một số khu vực ở Ukraine, trong đó có Kherson, Zaporizhia và toàn bộ vùng Donetsk và Lugansk. Mỹ cũng đã tố cáo các nỗ lực Nga hóa các vùng lãnh thổ bị quân Nga chiếm đóng, bao gồm việc lập các ngân hàng của Nga để phổ biến việc sử dụng đồng rúp, bổ nhiệm các công chức Nga và cộng tác viên địa phương vào các vị trí chủ chốt, phân phát hộ chiếu Nga, xóa sổ tiếng Ukraine, định tuyến lại lưu lượng truy cập mạng Internet và triển khai hệ thống giám sát kỹ thuật số của Nga, thậm chí tuyển dụng nhiều giáo viên Nga để dạy học ở các địa phương đã chiếm được từ Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
dành tựa trang nhất cho Bolsonaro và bóng tối phủ lên kỳ bầu cử Tổng thống Brazil, với rất nhiều chủ đề từ thời sự đến xã hội, dàn trải ở các trang trong, từ chiến tranh Ukraine, thượng đỉnh Tehran, đến tác động của nắng nóng đối với cơ thể con người, biện pháp đề xuất với giới doanh nghiệp để cải thiện sức mua của người lao động, nhưng xã luận Le Monde lại dành để nói về việc xử lý cuộc khủng hoảng Sri Lanka, mà tờ báo gọi là nhiệm vụ bất khả thi của chính quyền mới.
Do Sri Lanka đã mất khả năng thanh khoản, dĩ nhiên hiện giờ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF là điểm tựa lớn nhất. Theo báo Le Monde, dù IMF không áp đặt các biện pháp thắt lưng buộc bụng đối với Sri Lanka, bởi lẽ sẽ chỉ gây thêm tổn hại, thì Sri Lanka cũng sẽ không thể thoát được một cuộc cải cách đau đớn. Tăng thuế trở lại, cắt giảm các khoản trợ cấp cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của IMF để giải quyết tình trạng tài chính công suy yếu, trong khi Bắc Kinh thì vẫn đề phòng, từ chối hoãn nợ cho Sri Lanka. Nhưng điều mà người dân vốn đã hoàn toàn mất niềm tin vào tầng lớp chính trị, đòi hỏi trước tiên và trên hết là việc cải cách chính trị. Nhiều người tham gia Akhalaya, phong trào lật đổ tổng thống, đòi bầu cử sớm, sang trang chế độ mới. Nhưng theo Le Monde, việc bầu một người có thâm niên trong giới chính trị Sri Lanka làm tổng thống mới không phải là điểm tốt xoa dịu tình hình. Trong bối cảnh bất ổn, sau một cuộc cách mạng nhân dân chưa từng có, rất có thể những người cách mạng ở Sri Lanka sẽ lại gây áp lực lên các nhà lãnh đạo mới, đòi hỏi tính minh bạch, trung thực và hiệu quả cao hơn. Sau những gì vừa trải qua, 22 triệu người Sri Lanka chỉ mong muốn sự ổn định trong xã hội, sự ôn hòa trong chính trị và sự hợp lý trong nền kinh tế. Nhưng vì ngay từ đầu đã không được ủng hộ mạnh mẽ, tân Tổng thống Ranil Wickremesinghe đang đứng trước một nhiệm vụ bị coi là bất khả thi. Còn báo là Khoa gọi Ranil Wickremesinghe là vị tân Tổng thống không được lòng dân, dù ông có nhiều năm kinh nghiệm trên chính trường. Quốc hội Sri Lanka đang bị tố cáo là không đại diện cho nhân dân. Đặc phái viên La Khoa tại Colombo ghi nhận phát biểu của những người đấu tranh lật đổ chế độ cũ, đó là quay lại vạch xuất phát. Tân Tổng thống đại diện cho hệ thống đã đẩy đất nước đến thảm họa. Nhiều người cảnh báo sẽ huy động sức mạnh của phong trào để đánh bật Ranil ra khỏi phủ Tổng thống.
Về tình hình nước Pháp, báo Kinh tế Lysico dành nhiều bài viết cho tình trạng thiếu lao động trong nhiều lĩnh vực. Báo Kinh tế Pháp khái quát ngắn gọn, không có một lĩnh vực nào thoát khỏi những khó khăn về tuyển dụng. Đáng báo động nhất là ngành du lịch, nhà hàng, nông nghiệp, giao thông, ngành hàng xa xỉ phẩm và công nghiệp. Thiếu nhân lực hiện đang gây ra thảm họa cho ngành công nghiệp Pháp. Các bệnh viện tư cũng thiếu nhân viên chăm sóc y tế, đến mức phải kêu gọi sự hỗ trợ tài chính của nhà nước để dễ bề tuyển dụng y tá hay hộ lý.
Trong chuyên mục đặc biệt giới thiệu một đồ vật gắn liền với một nhân vật nổi tiếng trên thế giới, Le Monde giới thiệu Siga của Castro. Các nhà độc tài cũng có quyền lực mềm. Đối với nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro, đó chính là điếu Siga thương hiệu Cohiba. Chính nhà lãnh đạo Castro đã yêu cầu Siga Cohiba phải được sản xuất thủ công và được chứng nhận mang tính cách mạng. Ban đầu, chỉ dành cho giới tỉnh hòa cộng sản, các nhà ngoại giao hoặc lãnh đạo các nước bằng hữu. Nhưng từ năm 1982, Cohiba đã được xuất khẩu và khách hàng tranh nhau mua. Niềm say mê Siga của Castro đã tạo cảm hứng cho các kế hoạch đen tối nhưng vô ích của tình báo Mỹ. CIA tìm cách đầu độc Fidel Castro bằng Siga, chẳng hạn nhồi thuốc nổ hoặc tẩm ma túy gây ảo giác LSD. Để đối phó với những mối đe dọa này, nhà máy sản xuất Cohiba được bảo vệ cẩn mật như căn cứ quân sự Fort Knox của Mỹ, nơi từng được dùng để chứa vàng.
Sau này, khi bị chỉ trích về sự cứng rắn của chế độ, Castro đã dựa vào ngoại giao Siga. Năm 1985, bị thuyết phục bởi các chiến dịch chống hút thuốc lá, Castro tuyên bố đã bỏ Siga và nói, sự hy sinh cuối cùng mà tôi phải làm cho nhân dân Cuba là từ bỏ hút thuốc.
Về lĩnh vực sức khỏe, nếu như Le Monde đã quan tâm đến tác động của các đợt nắng nóng tới tỷ lệ tử vong, thì báo La Croix lại chạy tựa trắng nhất, béo, mặn, ngọt, tại sao món ăn có hại cho sức khỏe lại khó cưỡng lại. Tờ báo chú ý đến các lý do sinh lý, tâm lý xã hội, văn hóa và kinh tế, khiến nhiều người dù biết tác hại nhưng vẫn thích những món không tốt cho sức khỏe. Và đương nhiên, một phần trách nhiệm thuộc về các tập đoàn công nghiệp với các chiêu bài marketing quảng cáo cho những sản phẩm chế biến sẵn, nghèo chất dinh dưỡng nhưng lại giàu chất béo, đường và muối. Hôm nay 21 tháng 7 chính là ngày thế giới cảnh báo về các thói quen ăn uống không lành mạnh.
Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Minh Anh qua chủ đề Quan hệ Mỹ-Ả Rập Xê Út phải chăng thời kỳ đổi dầu hỏa lấy an ninh đã qua.
tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, trong hai ngày 15 và 16 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm Ả Rập Xê Út và gặp Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman, mục tiêu là nhằm thắt chặt lại mối quan hệ đối tác chiến lược với Riyadh trong các lĩnh vực năng lượng và an ninh sau một thời gian dài ngó lơ. Tuy nhiên, bước quay ngoắt này của Mỹ lại được các nước vùng vịnh, đặc biệt là đồng minh lâu đời Ả Rập Xê Út, đón tiếp một cách thận trọng. Mỹ và Ả Rập Xê Út đã có một mối quan hệ đối tác lâu đời từ gần 80 năm qua và được ràng buộc bởi Hiệp ước Quincy nổi tiếng đúc kết ngày 14 tháng 2 năm 1945 nhân cuộc gặp giữa quốc vương Ibn Saud, người sáng lập Vương quốc Ả Rập Xê Út, và Tổng thống Hoa Kỳ thời bấy giờ là ông Franklin Roosevelt trên tuần dương hạm USS Quincy. Chuyên gia về Trung Đông bà Anne Garden, thành viên Đài quan sát Bắc Phi và Trung Đông thuộc quỹ Jean Jaurès, trong một chương trình của France Culture nhắc lại bối cảnh sự việc.
La légende dit qu'il est scellé en 1945 en marge de la conférence de Yalta.
Huyền thoại nói rằng hiệp ước được đúc kết vào năm 1945 bên lề hội nghị Yalta, và theo chương trình thì cuộc họp các vấn đề của khu vực như là Palestine, Liban, Syria cũng như là các vấn đề về dầu hỏa dường như đã được đưa ra thảo luận. Người ta nói về một hiệp ước, nhưng có lẽ nên xem đấy là một hình ảnh biểu tượng. Trên thực tế thì đây cả là một chuỗi toàn bộ các cuộc đàm phán và thỏa thuận giữa Ả Rập Xê Út với Hoa Kỳ kéo dài từ những năm 1930 để đi đến việc ký kết một thỏa thuận quốc phòng hỗ tương. Do vậy, hiệp ước tập hợp toàn bộ các cuộc thương lượng và đồng thuận đã được hợp thức hóa một liên minh chiến lược chặt chẽ giữa hai nước mà người ta có thể tóm gọn như sau: Mỹ bảo đảm an ninh cho Ả Rập Xê Út, đổi lại thì Washington sẽ được cung cấp dầu hỏa với giá rẻ và có thể tiếp tục khai thác các nguồn dự trữ dầu hỏa của Ả Rập Xê Út thông qua tập đoàn Aramco.
Và thế là nhĩ thức nổi tiếng đổi dầu hỏa lấy an ninh ra đời. Vẫn theo bà Anne Garden, thỏa ước này là một tập hợp khách quan các lợi ích và một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ với Ả Rập Xê Út không phải lúc nào cũng sóng yên gió lặng. Nếu như trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Riyadh là một đồng minh tích cực trong cuộc chiến chống chủ nghĩa Cộng sản và Liên Xô của Mỹ, trong cuộc chiến tranh Kuwait đánh đuổi Saddam Hussein, thì có không ít các sự kiện thách thức mối quan hệ đồng minh này. Từ cú sốc dầu hỏa năm 1973, tác động mạnh mẽ đến các nền kinh tế phương Tây, vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 do các nhóm cực đoan người Ả Rập Xê Út tiến hành trên lãnh thổ Mỹ, cho đến chính sách giảm dần sự hiện diện của Mỹ ở Trung Đông và vùng vịnh, cuộc đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran dưới thời chính quyền Obama đã gây ra nhiều bất đồng sâu sắc giữa đôi bên. Nếu như quan hệ giữa hai nước phần nào được cải thiện dưới thời Tổng thống Donald Trump, thì mối liên minh này lại xuống cấp trầm trọng ngay khi ông Joe Biden bước lên cầm quyền. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông cam kết hạ cấp mối quan hệ với Riyadh do vụ ám sát nhà báo Jamal Khashoggi mà Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman bị quy là kẻ chủ mưu. Washington tuyên bố điều chỉnh lại mối quan hệ với Riyadh khi cho biết kể từ giờ chỉ xử lý công việc với quốc vương Salman tuổi cao sức yếu. Nhưng dịch bệnh COVID-19 kéo dài và những hậu quả các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây nhắm vào Nga do cuộc chiến xâm lược Ukraine đang làm chao đảo thế giới, ảnh hưởng nặng nề đến các chuỗi dây chuyền cung ứng, khiến giá nhiên liệu và vật giá sinh hoạt leo thang. Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đành phải bẻ lái trở lại với chính sách thực dụng của Mỹ trong khu vực. Nhà nghiên cứu Hasni Abidi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải ở Geneva, giải thích lý do sâu xa chuyến đi này của nguyên thủ Mỹ.
Oui, cette visite elle est dictée par deux éléments qui sont importants pour l'administration américaine.
Chuyến thăm này của ông Biden bị ràng buộc bởi hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất là cuộc chiến tranh tại Ukraine và những hệ quả của cuộc chiến này đối với giá cả và nhiên liệu. Ả Rập Xê Út là quốc gia duy nhất trong vùng có khả năng tăng sản lượng khai thác dầu hỏa và tăng ngay lập tức. Đây là quốc gia duy nhất có thể gây ảnh hưởng lên giá dầu thô, và người ta biết là yếu tố này quan trọng không chỉ cho chiến dịch bầu cử giữa kỳ của ông Biden mà cả cho đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử tổng thống. Yếu tố thứ hai trong chính sách mới của ông chính là thất bại hay hạn chế trong cách tiếp cận của Tổng thống Biden với Iran. người ta thấy rõ là các cuộc đàm phán với Tehran vẫn dậm chân tại chỗ, thật sự rơi vào bế tắc, và chính quyền Washington đang cần đến Riyadh trong trường hợp họ muốn thay đổi chiến lược và kiềm hãm Iran trong vùng.
Tuy nhiên, theo quan sát của ông Jean-Paul Gonem, chuyên gia về các nước vùng vịnh, viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, thì chuyến công du này của Tổng thống Joe Biden khép lại với tuyên bố Hoa Kỳ không bỏ rơi Trung Đông và không để khoảng trống cho Nga và Trung Quốc và Iran lắp vào, được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng vịnh, dường như không mấy thuyết phục các nước trong khu vực, ít có khả năng các nước trong vùng chấp nhận quay trở lại với chính sách theo đuôi Mỹ một cách có hệ thống trong một số vấn đề như đã diễn ra trong nhiều thập niên qua. Chiến sự tại Ukraine làm nổi sự việc, ngoại trừ Mỹ, châu Âu và vài nước châu Á cũng như là Úc, toàn bộ phần còn lại của thế giới đều không lên án Nga hay chỉ đứng ngoài theo dõi sự việc. Đương nhiên, đây chính là một cơ hội vàng để Nga tranh thủ, thúc đẩy quân cờ ở các nước vùng vịnh. Chuyên gia Jean-Paul Gonem nhắc lại, khi tận dụng khoảng trống do Mỹ để lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong tháng 5 năm nay đã hai lần đến thăm khu vực trong hy vọng thuyết phục các nước này thực hiện một chính sách trung lập và nhất là không mở thêm van dầu hỏa để hỗ trợ các nước phương Tây đang bị bóp nghẹt bởi các chuỗi cấm vận được áp đặt nhắm vào Nga khiến lạm phát tăng vọt do giá nhiên liệu tăng cao trên thị trường thế giới. Về phần mình, Washington cũng muốn tận dụng cuộc chiến Ukraine nhằm tái định hình các hệ thống liên minh khu vực và làm suy yếu tối đa tầm ảnh hưởng của Nga và nhất là đà tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nếu như mục tiêu này đang được định hình rõ tại châu Âu, thì phần việc này lại trở nên khó khăn hơn ở Trung Đông. Ông Hasni Abidi từ Geneva giải thích tiếp.
Các nước vùng vịnh đã thay đổi, đặc biệt là Ả Rập Xê Út. Ngày nay, Riyadh không còn sẵn sàng đưa ra các bảo đảm và có các nhượng bộ với Washington, bởi vì Ả Rập Xê Út cũng đã tăng cường các mối quan hệ với Nga và Trung Quốc. Vương quốc Ả Rập này có một nhu cầu rất lớn và chưa bao giờ được đáp ứng. Mỹ vẫn cấm đoán từng chỉ việc giao nhiều loại vũ khí quan trọng cho Ả Rập Xê Út, đặc biệt là các loại vũ khí cho cuộc chiến tại Yemen. Yếu tố thứ hai là việc khôi phục danh dự cho Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Đây là điều kiện tiên quyết để Ả Rập Xê Út chấp nhận các đòi hỏi của Mỹ.
Chuyến đi này của nguyên thủ Mỹ còn làm nổi rõ xu hướng Ả Rập Xê Út cũng như nhiều nước trong vùng này không còn muốn theo lệnh của Mỹ và đánh giá vụ việc tùy theo lợi ích quốc gia. Một tầm nhìn cũng đã được công chúa Rima Ben Banda, đại sứ Ả Rập Xê Út tại Washington, trình bày rõ trong một bài ý kiến đăng trên trang mạng Politico khi cho rằng mối quan hệ từng được thiết lập theo tiêu chí lỗi thời và chỉ giới hạn ở mức đổi dầu lửa lấy an ninh là đã qua. Nữ ngoại giao này nhấn mạnh,
Ả Rập Xê Út ngày nay khác xa với quá khứ, thậm chí chỉ cách nay 5 năm. Vương quốc này không chỉ là một quốc gia đi đầu thế giới về năng lượng, mà cả về đầu tư và phát triển bền vững. Nhờ vào hàng trăm tỷ đô la đầu tư trong giáo dục, công nghệ, đa dạng hóa nền kinh tế và năng lượng xanh, Ả Rập Xê Út đã khởi động một chương trình chuyển đổi giải phóng năng lực tiềm tàng to lớn của nam nữ thanh niên trong nước.
Giới quan sát ở Pháp ghi nhận thêm rằng, ý muốn thành lập một liên minh quân sự giống như kiểu NATO trong khu vực mà ở đó Israel có thể sẽ nắm giữ một vai trò nồng cốt nhằm kềm hãm Iran cũng khó mà thực hiện. Tuy các nước vùng vịnh đều có lập trường cứng rắn với Tehran, nhưng các nước này cũng muốn theo đuổi một đường lối đối ngoại riêng với quốc gia Cộng hòa Hồi giáo. Nhìn từ toàn cảnh này, nhà nghiên cứu DJ Bion viện IRIS kết luận như sau, nỗi ám ảnh Trung Quốc đương nhiên vẫn là ưu tiên hàng đầu cho các nhà hoạch định chiến lược của Mỹ, nhưng họ cũng chợt nhận ra rằng Trung Đông cũng là một vế không thể thiếu trong các phương trình địa chính trị và kinh tế quốc tế sắp tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của Chi Phương qua chủ đề tranh cãi tại Pháp về báo cáo tháp Eiffel dì xét.
Tạp chí xã hội.
Những báo cáo được thực hiện từ năm 2010 đến 2016 được tuần báo Marianne tiết lộ chỉ ra tình trạng rỉ sét của tháp Eiffel sau nhiều lần tu sửa với các khoản chi phí khổng lồ, dường như sức khỏe của tháp không được đảm bảo. Trước những chỉ trích về việc không có biện pháp xử lý trùng tu tốt, ban quản lý bãi đầm thép khẳng định rằng tháp sẽ không sụp đổ ngay. Tháp Eiffel, biểu tượng của Paris, là một trong những địa điểm được du khách ghé thăm nhiều nhất khi đến thủ đô Pháp. Ngay từ khi được khởi công xây dựng vào năm 1887 để phục vụ cho triển lãm hoàn cầu vào năm 1889, mỗi khi có thay đổi trên quảng trường Champ-de-Mars, tháp Eiffel thường xuyên trở thành tâm điểm, thu hút sự quan tâm của người dân thủ đô cũng như quốc tế.
Thời gian gần đây, nếu như khách du lịch đến thăm tháp Eiffel rất thất vọng vì khó tìm được góc chụp hình đẹp do tháp thường xuyên bị các tấm lưới che phủ một phần để phục vụ tu sửa, thì công luận lại lo lắng về sức khỏe của bà đầm thép. Hồi cuối tháng 6, tuần báo Marianne của Pháp đã tiết lộ các bản báo cáo lưu hành nội bộ được thực hiện vào năm 2010, 2014 và 2016 liên quan đến việc trùng tu tháp. Cụ thể, các báo cáo chỉ ra rằng các dự án trùng tu không đảm bảo yêu cầu, nhiều khu vực bị hàn gỉ và điểm đáng chú ý là lần trùng tu thứ 20 bắt đầu từ năm 2018 không hề cải thiện tình trạng của tháp.
Với khoản đầu tư khổng lồ lên đến 300 triệu euro, thành phố Paris muốn tu sửa tháp Eiffel, khoác màu áo mới cho tháp nhân dịp Thế vận hội mùa hè 2024, sửa chữa những chỗ rỉ sét hư hại, những khu vực bị thời gian bào mòn. Thế nhưng tuần báo Marianne đặt câu hỏi, sau khi nhà thờ Đức Bà bị cháy, liệu chúng ta sẽ vẫn dương mắt nhìn tháp Eiffel sụp đổ? Trong báo cáo mà Marianne thu thập được, lần trùng tu thứ 20 này bắt đầu từ năm 2018, đưa ra mục tiêu ban đầu là sơn lại 30% diện tích tháp, nhưng cuối cùng chỉ sơn 5%, tức là 245.000 m² còn lại vẫn như cũ. Trong 130 năm qua, tháp Eiffel đã được sơn lại tổng cộng 19 lần, tức là 7 năm một lần. Theo ý kiến chuyên gia được Marianne trích dẫn, tháp Eiffel hiện được bao phủ bởi nhiều lớp sơn và thành phần đã bị thay đổi. Ngọn tháp nổi tiếng nhất của Pháp không thể chống chọi lại sức mạnh của thời gian. Các lớp sơn trồng nhiều lớp dẫn đến tình trạng bề mặt của sắt, cấu tạo tháp, xuống cấp nhanh chóng. Những lớp sơn cuối cùng đã kéo căng các lớp trước đó, các lớp sơn bị nứt ra và bong chóc khắp nơi.
Ngoài ra, theo tạp chí Marianne, báo cáo mà công ty Descartes thực hiện vào năm 2010 cho rằng doanh nghiệp khai thác tháp Eiffel cần phải có cái nhìn khác về tháp và cần nghiên cứu lại toàn bộ chính sách tu sửa liên quan đến việc kiểm tra cấu trúc kim loại đang ra đi. Vào năm 2014, báo cáo do cơ quan Experis thực hiện ghi nhận các hiện tượng nứt và rỉ sét và kết luận rằng không thể tiến hành một dự án thi công với một lớp sơn mới. Và bản báo cáo năm 2016, công ty SLH Engineering đã xác định 844 điểm khiếm khuyết, trong đó 68 điểm liên quan đến việc sửa đổi cấu trúc, đặt ra nghi ngờ về độ bền của tháp Eiffel.
Tháp Eiffel được xây dựng bằng sắt rèn, một loại vật liệu được xem là có độ bền cao và gần như vĩnh cửu nếu được sửa lại thường xuyên. Trong cuốn sách là Tour de 300 mètres, tạm dịch là ngọn tháp cao 300 mét, Gustave Eiffel đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sơn, đó là yếu tố cốt yếu để bảo tồn một công trình bằng kim loại, và việc tu sửa là cách duy nhất để đảm bảo độ bền của tháp, đặc biệt là phải có biện pháp chống lại mọi dấu hiệu sắt bắt đầu hàn gỉ. Thế nhưng, kẻ thù của sắt là nước và không khí. Sau 130 năm, rỉ sét đã lan rộng và ăn mòn một số vị trí của tháp. Marianne trích dẫn một người am hiểu về tháp Eiffel cảnh báo rằng tháp sẽ không sụp đổ ngay ngày mai, nhưng thực sự là tình trạng không có gì khả quan. Hiện nay, khách tham quan tháp Eiffel nếu để ý, có thể dễ dàng nhìn thấy rỉ sét bằng mắt thường. Tác giả của một trong những báo cáo trên là ông Bernard Giovannoli, giám đốc công ty chuyên về sơn kim loại. Vào năm 2014, công ty của ông đã hoàn thiện sơn sửa 2,5 triệu đinh tán và 18.000 tấm sắt tạo nên tháp Eiffel. Sau khi các bản báo cáo được tiết lộ, ông xác nhận trên đài phát thanh Pháp RMC như sau.
Chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần, đúng là đã phát hiện có bong chóc, có những lớp sơn bị tách rời, phồng rộp, rải rác khắp nơi trên kết cấu kim loại của tháp.
Thông tin mà tạp chí Marianne loan tải ngay lập tức đã thu hút công luận Pháp và quốc tế, được ví như một trong những di tích mang tính biểu tượng của hành tinh. Tháp Eiffel có thể khó giữ được hơn 6 triệu khách du lịch mỗi năm nếu không còn nữa. Nhật báo Đức The Wester nhấn mạnh, tất cả những ai dự tính đến Pháp du lịch để ngắm tháp Eiffel phải tính lại kỹ càng, bởi vì kỳ nghỉ ở Paris sẽ không bao giờ mang cùng hương vị nếu như bà đầm thép biến mất. Nhật báo Daily Mail của Anh thì quan ngại đến khoản thu khổng lồ từ du lịch mà Pháp sẽ mất nếu như biểu tượng của Paris bị lung lay.
Dưới sức ép dư luận, công ty khai thác Pháp Tháp Eiffel, gọi tắt là SET, đã lên tiếng sau gần một tuần giữ im lặng, khẳng định rằng chưa bao giờ tháp được bảo tồn tốt như hiện nay. Giám đốc của SET, ông Patrick Bongo-Rivaux trả lời trên đài truyền hình TF1 như sau.
Trong số 68 vị trí đáng báo động mà báo cáo liệt kê, đó là những điểm mà trên thực tế chúng tôi đã xử lý và chúng tôi đang xử lý những chỗ khác.
Ông Rivaux khẳng định, những báo cáo trên không có gì đáng lo ngại, vì các báo cáo đều đánh giá về tổng thể là tháp Eiffel vẫn trong tình trạng tốt. Tóm lại, tháp Eiffel đúng là có tình trạng ham gì và cần được phải tu sửa sớm nhất có thể, nhưng sẽ không bị sụp đổ ngay trong ngày mai.
Về phần mình, tác giả của một trong những bản báo cáo nêu trên, ông Bernard Giovannoni thì lại phủ nhận nội dung của thông tin được Marianne trích dẫn, theo đài France Info. Tôi chưa bao giờ viết rằng tháp Eiffel có nguy cơ sụp đổ, ông Giovannoni xác nhận. Tuy nhiên, ông cũng chứng thực rằng vào thời điểm đó, ông có kêu gọi thi công nhanh chóng nhất, nếu không trong những năm tới, hậu quả sẽ không lường được do việc sử dụng sơn trì và các chính sách thắt chặt quy định sử dụng sẽ đẩy chi phí tu sửa lên cao. La tour Eiffel est toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris. Il y a des pigeons sur l'opéra. Et il y a toujours de tour à notre table. La Seine est encore dans son lit et le pont neuf n'a pas dit. Sur les bancs du Luxembourg, on fait toujours des serments d'amour. Il y a l'espoir, mesdames, la tour est faite et non.
Bà Đầm Thép được sơn lại gần đây nhất là năm 2019 với chi phí 4 triệu euro. Nhưng lần tu sửa này, dù chỉ tước bỏ 5% lớp sơn cũ và sơn lại toàn bộ theo một màu khác, chi phí ước tính ban đầu là 40 triệu euro và bị đội lên 82 triệu euro. Nguyên do được đưa ra là bởi đại dịch và tình trạng ô nhiễm trì đã trì hoãn việc thi công. Ông Giovanni khuyến cáo rằng, để bảo tồn tháp tốt nhất thì cần phải loại bỏ các lớp sơn cũ, làm sạch bề mặt thép và lớp sơn mới. Nếu như vậy, thì có lẽ sẽ phải đóng cửa tháp Eiffel. Và thời gian để thực hiện quy trình này có thể lên đến 5 năm, thay vì 15 đến 17 tháng, khi chỉ sơn phủ lên lớp sơn cũ.
Tuy nhiên, sau hơn 11 tháng đóng cửa vì đại dịch, tháp Eiffel lại là một trong những công trình được ghé thăm nhiều nhất Paris, với hơn 20.000 khách mỗi ngày, chỉ sau công viên Disneyland, bảo tàng Louvre và cung điện Versailles, thì rất khó suy xét đến phương án này, chưa kể là những nhân viên làm việc tại đây được thêm tiền thưởng tùy theo số lượng khách.
Dự án tu bổ tháp Eiffel kéo dài 3 năm, đáng lẽ ra phải kết thúc vào năm 2021, bị chậm tiến độ. Tuy nhiên, công ty khai thác công trình khẳng định rằng tháp sẽ sẵn sàng đón khách nhân dịp Thế vận hội mùa hè 2024 với màu vàng nâu, một loại màu đã được sử dụng vào năm 1907. La tour Eiffel est toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris. Il y a des pigeons sur l'opéra. Et à toujours. Tour à Notre-Dame, la Seine est encore dans son lit, et le pont neuf n'a pas vieilli. Sur les bancs du Luxembourg, on fait toujours des serments d'amour. Il y a l'espoir, mesdames, la tour Eiffel, du Grand Paname, la tour Eiffel.
Y tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga xác định không giới hạn mục tiêu quân sự ở miền đông Ukraine. Tình báo Hoa Kỳ đánh giá thất bại của Nga tại Ukraine khiến Trung Quốc dè dặt trong ý đồ đánh chiếm Đài Loan. Chính phủ liên minh tan rã nước Ý trước nguy cơ đảng cực hữu trở lại cầm quyền. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Trung Quốc cố ngăn chặn Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo về nhân quyền tại Tân Cương. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Trọng Nghĩa điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về chủ đề lo ngại các đài phát thanh và truyền hình nhà nước mất nguồn thu nhập chung quanh quyết định của chính phủ xóa thuế Nghe Nhìn, tạp chí do Thủy Dương phụ trách. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm thời sự nói về quan hệ giữa Mỹ với Ả Rập Xê Út, phải chăng thời kỳ đổi dầu hỏa lấy an ninh đã qua. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý vị trao đổi với chúng tôi qua các mạng xã hội như Facebook, Twitter hay Viber.